Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 1 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị ban thường vụ lần thứ 105 để nghe báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2020-2025.
Trước những diễn biến mới của dịch COVID-19 tại các địa phương trong cả nước, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đã có các phương án phòng chống dịch bệnh để bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra an toàn.
Những năm qua, Ban tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên đã chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị, tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo công tác tuyên truyền, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Chiều ngày 31 tháng 7, các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 105, khóa 17, nhiệm kỳ 2015-2020 để nghe báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, các đại biểu đã xem cho ý kiến và duyệt các nội dung tuyên truyền phục vụ tại đại hội, như phim tài liệu đánh giá kết quả công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, các video clip minh họa báo cáo chính trị, nội dung trình chiếu slide về văn kiện, tài liệu, hình ảnh nội dung diễn ra tại đại hội. Cùng với đó, hội nghị đã nghe các tiểu ban, các cơ quan đơn vị được phân công báo cáo công tác chuẩn bị đại hội. Theo đó, với tinh thần khẩn trương nghiêm túc và quyết tâm cao nhất, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 đã cơ bản hoàn tất. Đồng thời tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã thực hiện công tác tổ chức cán bộ của Đảng bộ thành phố và triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc cán bộ được nghỉ hưu trước tuổi đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy từ ngày 1 tháng 8 năm 2020. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị các nội dung cho đại hội, đồng thời yêu cầu các tiểu ban, các cơ quan, đơn vị chuyên môn liên quan trên cơ sở nhiệm vụ được phân công tiếp tục hoàn thiện toàn diện các nội dung với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, đúng quy định để đảm bảo cho Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp.
Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa làm việc với Ban quản lý dự án khu đô thị Hồ Điều Hòa Xương Rồng về công tác chỉnh trang đô thị phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Xây dựng, đại diện các phòng ban chuyên môn của thành phố. Tại buổi làm việc, Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Công ty Cổ phần Sông Đà 2, chủ đầu tư dự án khu đô thị Hồ Điều Hòa Xương Rồng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án thi công, đấu nối hoàn chỉnh, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị, bật đèn trang trí, đèn chiếu sáng đảm bảo 100% công suất. Phối hợp với chính quyền địa phương, vận động nhân dân trong khu vực tiến hành khơi thông cống rãnh thoát nước, quét dọn thu gom, vận chuyển rác thải đến điểm tập kết đúng quy định, tham gia tổng vệ sinh môi trường toàn thành phố vào ngày quy định. Để đảm bảo mỹ quan đô thị và đồng bộ hạ tầng kỹ thuật đô thị, đề nghị Ban quản lý dự án báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét cho phép điều chỉnh tại các tuyến đường chưa thi công, bao gồm thay thế vật liệu lát vỉa hè từ gạch block sang gạch terrazzo, thay thế bóng đèn sợi đốt bằng bóng đèn LED, điều chỉnh kết cấu mặt bãi đỗ xe, v.v. Qua thảo luận, các đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung trên. Đại diện Ban quản lý dự án khu đô thị cho biết sẽ tiếp tục tăng cường công tác chỉnh trang đô thị tại khu vực dự án để thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025.
Chiều ngày 31 tháng 7, Ủy ban nhân dân phường Chầu Hang tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020 và sơ kết phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm 2020. phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020 đã được cấp ủy chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể chính trị xã hội phường Chùa Hang phát động, triển khai thực hiện có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Thu ngân sách nhà nước bình quân giai đoạn 2016-2020 tăng từ 4,85 tỷ đồng năm 2016 lên 7,02 tỷ đồng năm 2019. 6 tháng đầu năm 2020 đạt 3,31 tỷ đồng bằng 51% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương năm 2016 đạt 124 tỷ đồng. Năm 2019 đạt trên 400 tỷ đồng. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được đẩy mạnh. Hàng năm tỷ lệ gia đình văn hóa và tổ dân phố văn hóa luôn đạt từ 98% trở lên. Đến nay tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,62%, hộ cận nghèo giảm còn 0,11%. Hàng năm 100% tổ chức Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong giai đoạn 2016-2020, phường đã xây dựng và duy trì 4 tập thể, 3 cá nhân điển hình tiên tiến trong tất cả các phong trào thi đua. 5 năm qua, đã có hàng nghìn tập thể và cá nhân được tuyên dương khen thưởng vì có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Đảng bộ phường luôn đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu và trong sạch vững mạnh. Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp ngành. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang đã tuyên dương khen thưởng 4 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020, đồng thời khen thưởng 6 tập thể và 50 cá nhân tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, bảo vệ an ninh trật tự và trong huấn luyện dân quân năm 2020.
Ngày 31 tháng 7, Cụm Đoàn Thanh niên phía Bắc thành phố Thái Nguyên thi công lắp đặt hệ thống điện sinh hoạt cho gia đình bà Nguyễn Thị Thoa ở tổ 8 phường Chùa Hang. Gia đình bà Thoa thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bản thân bà và con gái không có việc làm ổn định. Hai mẹ con bà Thoa sống trong căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo cho cuộc sống. Trước hoàn cảnh đó, các đoàn viên thanh niên của các cơ sở đoàn thuộc Cụm Đoàn phía Bắc thành phố đã phối hợp với lực lượng dân quân phường Chùa Hang tổ chức tháo dỡ, nâng cấp phần mái nhà và thi công lắp đặt hệ thống điện sinh hoạt. Tổng trị giá công trình gần 3 triệu đồng do các đoàn viên của Cụm Đoàn phía Bắc đóng góp. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa thể hiện vai trò xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ Cụm Đoàn phía Bắc thành phố trong việc chung tay chia sẻ, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, giúp họ vươn lên ổn định cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên đã chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị, tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy duy trì tốt hoạt động của trên 1.100 báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp thành phố và cơ sở. Định kỳ mỗi tháng một lần tổ chức hội nghị báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp thành phố để kịp thời nắm bắt tâm tư của cán bộ, đảng viên và nhân dân các địa phương, góp phần phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp. Minh chứng cụ thể trong việc triển khai các dự án, công trình trọng điểm, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội trên địa bàn đã làm tốt việc nắm thông tin, kịp thời tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền, chỉ đạo giải quyết những vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân hiểu được lợi ích thiết thực của các dự án. Nhờ đó mà trong nhiệm kỳ qua, nhiều dự án lớn trên địa bàn đã hoàn thành đi vào sử dụng, như đường Việt Bắc giai đoạn 1, cầu Bến Tượng, nghĩa trang An Lạc Viên, v.v. góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị theo hướng hiện đại và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đảng ủy phường Đồng Bẩm đánh giá rất cao cái tinh thần, cái trách nhiệm của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở các cơ sở tổ dân phố, tích cực trong cái việc mà tuyên truyền. Từ đó thì các dự án trên địa bàn đã được nhân dân đồng tình ủng hộ, nhận tiền và bàn giao mặt bằng, đã góp vào cái công cuộc đổi mới của địa phương trong thời gian vừa qua.
Từ đầu năm 2020 đến nay, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của thành phố tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội tích cực bám sát cơ sở để tuyên truyền, giúp người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch, không để xảy ra tình trạng người dân chủ quan, lơ là, nhưng cũng không tạo tâm lý quá hoang mang trước dịch bệnh. Đồng chí Phan Hà Bắc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, nhấn mạnh vai trò của đội ngũ này trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn như sau.
Các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên của phường, đặc biệt là cơ sở thì cũng đã thể hiện vai trò trách nhiệm trong việc tuyên truyền thông qua mà các cái hội nghị, hội họp, rồi bằng các hệ thống truyền thanh của phường, của tổ dân phố để tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể người dân nắm rõ về cái tác hại của dịch COVID và từ đó để có những biện pháp phòng tránh đảm bảo hiệu quả nhất.
Để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội, hàng năm Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, đảm bảo 100% báo cáo viên, cộng tác viên được bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội, đồng thời phối hợp với các phòng chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức từ các cuộc điều tra, thăm dò dư luận xã hội về những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của địa phương, về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong thời gian tới thì ngành tuyên giáo sẽ tham mưu cho cấp ủy tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên cấp thành phố và cơ sở, thường xuyên tổ chức các hội nghị bồi dưỡng tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ này hoạt động thật sự có hiệu quả tại cơ sở.
Với những định hướng cụ thể trên, công tác tuyên truyền, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả, từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của hệ thống chính trị của thành phố, kịp thời đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đi vào cuộc sống.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện công văn số 172 CVBCD ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên về việc khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp phòng chống và kiểm soát lây nhiễm COVID-19. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên đã có công văn hỏa tốc chỉ đạo các phòng ban đơn vị, ủy ban nhân dân các phường xã trên địa bàn thành phố theo chức năng nhiệm vụ tập trung nghiêm túc thực hiện các nội dung chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố và ủy ban nhân dân thành phố. Căn cứ diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn, chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu báo cáo ủy ban nhân dân thành phố, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố về mức nguy cơ và đề xuất áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với từng mức nguy cơ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Khẩn trương rà soát, củng cố và thực hiện nghiêm các quy định về các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh đã ban hành, lập danh sách và theo dõi tất cả nhân viên y tế, người bệnh liên quan đến các thông báo khẩn của Bộ Y tế và những người có yếu tố dịch tễ, tiếp tục tăng cường năng lực thực hiện lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng. Đối với người đã tiếp xúc với người bệnh cần cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời theo dõi, giám sát y tế chặt chẽ. Đối với người đã có biểu hiện ho, sốt cần được xét nghiệm ngay. Tăng cường các biện pháp sàng lọc, chỉ định xét nghiệm sớm SARS-CoV-2 đối với người có biểu hiện nghi ngờ, người từ thành phố Đà Nẵng và các địa phương có ca nhiễm trong cộng đồng trở về hoặc đến thành phố Thái Nguyên kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2020 hoặc trong vòng 14 ngày. Những trường hợp có liên quan theo các thông báo khẩn của Bộ Y tế, kể cả trường hợp có tiền sử dịch tễ chưa rõ ràng để phát hiện sớm ca bệnh, cách ly kịp thời. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng phát hiện muộn ca bệnh. Phải đảm bảo năng lực cho hệ thống y tế, đảm bảo công cụ, phương tiện, vật tư phục vụ cho xét nghiệm trên diện rộng. Các cán bộ, lực lượng chuyên môn đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch. Khẩn trương rà soát, báo cáo nhu cầu xét nghiệm, phối hợp với các cơ quan liên quan, đề xuất việc mua sinh phẩm, vật tư để đáp ứng nhu cầu xét nghiệm. Triển khai áp dụng đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch theo quyết định số 3088 QĐ-BIT ngày 16 tháng 7 năm 2020 về việc ban hành Bộ Tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp. Báo cáo đầy đủ theo hướng dẫn của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Sở Y tế. Rà soát, phát hiện toàn bộ các nguy cơ thiếu an toàn phòng chống dịch khối bệnh viện, cơ sở y tế và khẩn trương khắc phục các vấn đề tồn tại ngay sau khi đánh giá. Công an thành phố chủ trì phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các cơ quan chức năng, các địa phương chủ động nắm chắc tình hình để rà soát, lập danh sách theo dõi các trường hợp có liên quan đến các thông báo khẩn của Bộ Y tế và những người có yếu tố dịch tễ. Số liệu báo cáo phải đảm bảo tính chính xác và đồng nhất. Rà soát phát hiện những người nhập cảnh trái phép đưa vào khu cách ly và xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân liên quan tới việc đưa người, chứa chấp người nhập cảnh trái phép. Phòng Kinh tế thành phố, Phòng Y tế, Đội Quản lý Thị trường số 2 và các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện như sau. Đôn đốc các đơn vị kinh doanh khẩu trang y tế, trang thiết bị phòng chống dịch trên địa bàn, ổn định thị trường, sẵn sàng đáp ứng tối đa nhu cầu thị trường theo hướng chủ động, gắn với bảo đảm chất lượng, không để xảy ra tình trạng khan hiếm. Ưu tiên cung cấp cho các bệnh viện, cơ sở y tế và cộng đồng để phục vụ nhu cầu phòng chống dịch bệnh. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm theo quy định đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, lợi dụng tình hình dịch COVID-19 để găm hàng, gây khan hiếm giả tạo, tăng giá bất hợp lý, tác động tiêu cực đến thị trường, tâm lý người dân. Chủ tịch UBND các phường xã tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống dịch trên địa bàn, quản lý tốt địa bàn, kiểm soát chặt chẽ, nắm chắc các di biến động của tất cả các trường hợp nhập cảnh, di chuyển từ hoặc đi qua vùng có dịch đến thành phố Thái Nguyên. Tập trung tổng rà soát, phát hiện những người nhập cảnh trái phép đưa vào khu cách ly, xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân liên quan tới việc đưa người, chứa chấp người nhập cảnh trái phép. Địa phương nào không phát hiện để người nước ngoài nhập cảnh trái phép trú ngụ trên địa bàn thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải chịu trách nhiệm.
Thưa quý vị và các bạn, qua hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm thường xuyên, kể từ ngày 23 tháng 7 năm 2020 đến nay, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên không có trường hợp nào nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, có nguy cơ dịch bệnh xâm nhập cao. Vì thế, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của thành phố đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị tăng cường các biện pháp chủ động thiết thực để phòng chống dịch. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo cấp thành phố, tính đến 16 giờ ngày 31 tháng 7, trên địa bàn có 38 người nước ngoài nhập cảnh đang được theo dõi trong thời gian 14 ngày. Số người từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi trở về hoặc đến Thái Nguyên là 2.200 người, trong đó có 156 trường hợp trở về từ vùng có dịch đang được cách ly tại nhà và nơi cư trú, 2 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế. Qua lấy mẫu xét nghiệm 95 trường hợp, cho kết quả 41 trường hợp âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Hiện nay, các phòng ban, đơn vị, đoàn thể, phường xã trên địa bàn tiếp tục triển khai các nội dung, hoạt động phòng chống dịch COVID-19 theo lĩnh vực và địa bàn phụ trách, tăng cường các biện pháp nắm bắt thông tin người dân đến và đi từ vùng có dịch, tiếp tục tăng cường công tác truyền thông về phòng chống dịch COVID-19, yêu cầu người dân từ thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam đến hoặc trở về thành phố Thái Nguyên kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, nghiêm túc khai báo với cơ quan y tế gần nhất và Ủy ban nhân dân phường xã. Tiếp tục duy trì hoạt động của đội phản ứng nhanh thành phố Thái Nguyên, tổ công tác tự quản tại xóm, tổ dân phố thực hiện đi từng ngõ, gõ từng nhà nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.
Thứ trưởng Bộ Y tế đã thông tin chi tiết về trường hợp mắc COVID-19 tử vong thứ hai tại Việt Nam. Theo đó, bệnh nhân 437, nam, 61 tuổi, trú ở phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân tiền sử mắc suy thận mạn đã điều trị suy thận và chạy thận nhân tạo, tăng huyết áp, đái tháo đường, dung nhĩ, gút tại Bệnh viện Đà Nẵng trong thời gian dài trước khi phát hiện mắc COVID-19 ngày 27 tháng 7. Ca 437 mắc COVID-19 đã được tiểu ban điều trị hội chẩn nhiều lần, đánh giá đây là trường hợp rất nặng, tiên lượng tử vong cao. Dù đã được các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng tập trung cứu chữa, nhưng bệnh nhân đã tử vong vào chiều 31 tháng 7. Nguyên nhân tử vong được công bố là do sốc nhiễm trùng, suy đa tạng, ngừng tuần hoàn hô hấp trên bệnh nhân viêm phổi, suy thận mạn đang chạy thận định kỳ, có bệnh kèm tăng huyết áp, gút, mắc COVID-19. Như vậy, đây là trường hợp mắc COVID-19 tử vong thứ hai tại Việt Nam. Trước đó, chiều 31 tháng 7, Bộ Y tế công bố ca COVID-19 tử vong đầu tiên là bệnh nhân 428, nam, 70 tuổi, ở tại phường Minh An, thành phố Hội An, Quảng Nam. Ca 428 có tiền sử suy thận mạn, đã chạy thận nhân tạo 2 lần một tuần trên 10 năm, tăng HA, suy tim, bệnh tim thiếu máu cục bộ. Nguyên nhân tử vong của người mắc COVID-19 thứ 428 được xác định là nhồi máu cơ tim trên bệnh nhân có bệnh lý nền tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, suy tim, suy thận mạn giai đoạn cuối, biến chứng, suy hô hấp do suy tim và COVID-19. Đến sáng ngày 1 tháng 8, bệnh nhân COVID-19 thứ 3 tại Việt Nam tử vong là bệnh nhân 499, bị ung thư máu giai đoạn cuối, viêm phổi nặng. Như vậy, đến sáng ngày 1 tháng 8, Việt Nam có tổng cộng 558 ca mắc COVID-19. Trong đó, chỉ tính riêng từ ngày 25 tháng 7 đến nay, Việt Nam ghi nhận 117 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Trong đó, có tới 93 ca liên quan tới Bệnh viện Đà Nẵng. 3 ca tử vong là các bệnh nhân 428, 437 và 499. Rất nhiều bệnh nhân khác đang tiên lượng rất nặng hoặc diễn biến nặng lên. Đa phần các bệnh nhân nặng là người cao tuổi, có nhiều bệnh nền đi kèm. Bộ Y tế cho biết đang tập trung nguồn lực, dốc sức điều trị cho các bệnh nhân này. Quý vị và các bạn thân mến, trước những diễn biến mới của dịch COVID-19 tại các địa phương trong cả nước, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đã có các phương án phòng chống dịch bệnh để bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra an toàn.
Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, toàn tỉnh tổ chức 31 điểm thi cho trên 15.000 thí sinh với 657 phòng thi. Sở Giáo dục Đào tạo dự kiến huy động trên 1.500 cán bộ trong ngành tham gia coi thi, giám sát, thanh tra và phục vụ kỳ thi. Để tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, Sở Giáo dục Đào tạo yêu cầu các nhà trường, đơn vị thực hiện đúng và đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bên cạnh đó, Sở cũng chỉ đạo các nhà trường, đơn vị thực hiện tốt một số nội dung quan trọng như tuyên truyền tới học sinh và phụ huynh, đặc biệt là học sinh lớp 12 trong thời gian gần ngày thi, không nên đi xa nơi cư trú, tự theo dõi và giữ gìn sức khỏe, chủ động báo với cơ quan y tế địa phương, nhà trường. Quán triệt tới học sinh, phụ huynh, học sinh, khả năng diễn biến phức tạp trong mùa mưa lũ để có phương án bảo đảm an toàn cho học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại điểm thi theo quy định. 3 phương án tình huống được Sở Giáo dục Đào tạo đưa ra là: tình huống 1, khi địa phương đưa xuất hiện ca nhiễm, bố trí ít nhất một phòng trực y tế bảo đảm đủ phương tiện phòng dịch, một phòng cách ly tạm thời để dự phòng, bảo đảm giãn cách khi tập trung đông người tại một thời điểm. Hướng dẫn cán bộ giáo viên làm thi và thí sinh tự kiểm tra thân nhiệt ở nhà. Nếu có dấu hiệu bất thường, phải thông báo cho lãnh đạo hội đồng thi để có biện pháp xử lý kịp thời. Tình huống 2, khi xuất hiện trường hợp nghi nhiễm COVID-19, thực hiện phương án cách ly y tế, báo cáo và xin ý kiến của ban chỉ đạo các cấp, phối hợp với cơ quan y tế thực hiện cách ly, điều trị. Đối với cán bộ làm thi, cho nghỉ làm nhiệm vụ kỳ thi. Đối với học sinh, tổ chức cho thi riêng, xây dựng phương án bảo đảm cán bộ dự phòng để thay thế nhiệm vụ làm thi khi cần thiết. Tình huống 3, khi xuất hiện trường hợp nhiễm COVID-19, thực hiện các biện pháp khẩn cấp theo quy định của Chính phủ, Bộ Y tế, báo cáo Ban chỉ đạo thi của tỉnh, xin ý kiến Ban chỉ đạo thi quốc gia. Đối với cán bộ làm thi, cho nghỉ làm nhiệm vụ kỳ thi. Đối với học sinh, cho nghỉ tham gia thi, dự kiến. Tổ chức triển khai biện pháp cách ly y tế và điều trị theo quy định của Bộ Y tế, thực hiện khép kín các công đoạn đã thực hiện tại điểm thi theo quy định của quy chế, niêm phong hồ sơ chờ hướng dẫn xử lý của Bộ Giáo dục Đào tạo. Trước mắt, Sở Giáo dục Đào tạo yêu cầu các điểm thi bố trí hệ thống vòi nước rửa tay có xà phòng, dung dịch sát khuẩn, bảo đảm đủ phục vụ cho các cán bộ, giám thị và thí sinh tại điểm thi, bố trí ít nhất một phòng trực y tế bảo đảm đủ phương tiện phòng dịch và một phòng cách ly tạm thời để dự phòng cách ly người nghi ngờ mắc COVID-19 và người tiếp xúc gần với người nghi ngờ trước khi đưa đến cơ sở cách ly theo quy định. Đến nay, Sở Giáo dục Đào tạo cũng đã tiến hành rà soát và sàng lọc loại 16 cán bộ phục vụ kỳ thi có liên quan đến việc đi lại từ các điểm thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi theo thông báo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của tỉnh, đồng thời chủ động giám sát sức khỏe với cơ quan y tế theo hướng dẫn. Sở Giáo dục Đào tạo đã huy động bổ sung thêm 200 cán bộ phục vụ thi, bảo đảm theo quy chế. Bên cạnh đó, Sở Giáo dục Đào tạo cũng đã trang bị dự phòng mỗi điểm thi 3 bộ quần áo bảo hộ chuyên dụng của ngành y tế để đề phòng tình huống phát sinh.
Thưa quý vị, Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, một trong những biện pháp hữu hiệu và đơn giản nhất để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 là rửa tay sạch sẽ với nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Xà phòng giúp ngăn ngừa virus, vi khuẩn hữu hiệu, nhưng chúng ta không thể mang đi xa hoặc dùng ở những nơi không có nguồn nước sạch. Trong khi đó, các loại nước sát khuẩn tay khô có những thời điểm lại rơi vào tình trạng khan hàng, tăng giá và xuất hiện một số dòng sản phẩm bị làm giả, làm nhái, kém chất lượng. Bởi vậy, nhiều người dân đã sử dụng cồn y tế như một biện pháp hữu hiệu để sát khuẩn tay.
Xà phòng thì không phải lúc nào cũng dùng được, dùng xà phòng thì lại phải rửa bằng nước, cồn rửa tay ấy, thì nó tiện. Và thang máy bấm xong thì tôi xịt cồn, có thể dùng cồn để lau bàn ghế chỗ mình làm việc.
Nước rửa tay khô mình thấy cũng nhiều chỗ bán, quảng cáo thì bên nào người ta cũng bảo là hàng chất lượng, nhưng mà mình không thể nào mà kiểm chứng được. Mình hay mua cồn y tế hiệu thuốc, giá cả thì hợp lý, chai to thì chiết ra được những cái chai nhỏ, mang đi đâu cũng tiện, nó cũng sẽ yên tâm hơn.
Chìa khóa, điện thoại, nhà cửa, tay nắm đều rửa, có lọ cồn nhỏ thế rồi, ngày rửa 4-5 lần.
Vậy dùng cồn sát khuẩn có đảm bảo hiệu quả diệt khuẩn và an toàn với sức khỏe hay không? Phóng viên kênh VOV Sức Khỏe Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với bác sĩ Tạ Thị Hằng Nga, trưởng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, Hà Nội. Mời quý vị cùng nghe.
Thưa bác sĩ, trước hết bác sĩ có thể cho biết là liệu chúng ta có thể dùng cồn để thay thế cho các sản phẩm nước rửa tay hay không?
Các bạn sử dụng cồn nó rất hiệu quả. Thực ra cái dung dịch sát khuẩn tay nhanh nó cũng là thành phần nó là cồn. Nồng độ nó từ 60 đến 70% cồn và sau đấy họ cho thêm cái dung dịch làm cho mềm tay để mình sử dụng nhiều thì tay mình nó không bị khô. Theo cái nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới và các chuyên khoa đồng ngành kiểm soát nhiễm khuẩn thì là nếu như chúng ta rửa tay bằng nước xà phòng chúng ta phải có nước, có khăn lau. Chứ nếu cái khăn đấy không sạch thì tay chúng ta vẫn bẩn, cho nên là cái sử dụng bằng cồn là rất thuận lợi.
Vâng, trên thị trường hiện nay phổ biến hai loại cồn là 70 và 90 độ. Vậy chúng ta nên lựa chọn loại cồn nào để đạt được hiệu quả phòng dịch tốt nhất thưa bác sĩ?
Khuyến cáo là cồn 70 độ, chứ nếu dùng cồn 90 thì nó bay hơi rất nhanh, nó lại không hiệu quả. 90 thì giá cả nó mắc hơn và nó cần cho những cái trường hợp mà người ta những cái tinh khiết hơn thôi. Chứ cũng không khuyến cáo là pha loãng cồn 90, bởi vì khi mình pha loãng như thế thì nồng độ mình không kiểm soát được, phải có những nhà chuyên môn kiểm soát được thì mới đảm bảo.
Hiện nay nhiều người cũng chia sẻ cách làm khăn ướt chứa cồn bằng cách đổ cồn vào hộp khăn ướt có sẵn, khi cần thì sẽ lấy ra dùng dần. Vậy cách làm này có hiệu quả hay không?
Cồn ý, khi các bạn dùng các bạn phải đóng kín, khăn giấy ướt mặc dù đóng nắp như thế nhưng tẩm vào khăn giấy xong các bạn một lúc sau nó bay hơi hết thì cái giấy đấy lại còn nước và lại là môi trường cho vi khuẩn phát triển, không tốt tí nào.
Vâng, dù cồn có tác dụng diệt khuẩn mạnh nhưng đây cũng là một chất dễ cháy và có thể gây ngộ độc nếu nuốt phải. Vậy bác sĩ có lời khuyên gì tới người dân về việc đảm bảo an toàn khi sử dụng cồn?
Cồn không gây ảnh hưởng gì đến môi trường. Sau khi chúng ta sát khuẩn tay xong hoặc thương thứ thì nó sẽ bay hơi và nó không gây độc. Các bạn mà có thai cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Cũng chưa có cái khuyến cáo nào là phải tránh xa. Thế nhưng nó cũng là một cái hóa chất. Cho nên là mình chỉ sử dụng đúng thôi, chứ mình không lạm dụng nó. Nếu chúng ta dùng sát khuẩn tay nhiều nó sẽ làm khô bàn tay. Ví dụ sát khuẩn tay sau đấy là mình cũng để tránh xa tầm với của trẻ em bởi vì nó là một hóa chất.
Vâng, xin cảm ơn bác sĩ về những thông tin vừa rồi.
Quý vị thân mến, để bảo vệ sức khỏe và phòng tránh dịch bệnh COVID-19, người dân cần tuân thủ theo đúng khuyến cáo của Bộ Y tế, đặc biệt cần sát khuẩn tay đúng cách thường xuyên.
Các thời điểm cần rửa tay là sau khi ho, hắt hơi, sau khi tháo khẩu trang, khi chăm sóc người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, sau khi tiếp xúc với dịch tiết mũi, họng của người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, trước, trong và sau khi nấu ăn, trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi tiếp xúc với động vật hoặc chất thải của động vật.
Thực hiện 6 bước rửa tay gồm: bước 1, lấy dung dịch rửa tay có cồn vào lòng bàn tay, chà hai lòng bàn tay vào nhau.
Bước 2, chà lòng bàn tay này lên mu bàn tay và kẽ ngoài các ngón tay của bàn tay kia và ngược lại.
Bước 3, chà hai lòng bàn tay vào nhau, miết mạnh các kẽ ngón tay.
Bước 4, chà mặt ngoài các ngón tay này và lòng bàn tay kia và ngược lại.
Bước 5, xoay ngón tay cái của bàn tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại, làm sạch ngón tay cái.
Bước 6, xoay các đầu ngón tay của bàn tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại, để tay khô tự nhiên.
Thời gian rửa tay tối thiểu là 30 giây, các bước 2, 3, 4, 5, 6, làm đi làm lại tối thiểu 5 lần.
Không cần tráng lại tay bằng nước, không cần lau khô tay.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, cảnh báo mưa lớn khu vực tỉnh Thái Nguyên do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hoàn lưu bão số 2 di chuyển hướng về phía đất liền các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nên từ nay đến ngày 5 tháng 8, các khu vực trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300mm một đợt, có nơi trên 350mm một đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết đêm mùng 1 ngày 2 tháng 8 năm 2020, thành phố Thái Nguyên nhiều mây có mưa vừa, mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây nhiều mây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Sacombank trong suốt thời gian qua. Từ ngày 3 tháng 8 năm 2020, Sacombank chi nhánh Thái Nguyên chính thức di rời trụ sở đến địa chỉ mới, số 3D Minh Cầu, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nhân dịp khánh thành trụ sở mới, Sacombank Thái Nguyên triển khai chương trình khuyến mãi dành cho các khách hàng gửi tiết kiệm, khách hàng vay vốn và chuyển tiền với nhiều ưu đãi và quà tặng hấp dẫn. Sacombank chi nhánh Thái Nguyên thực hiện tất cả các dịch vụ ngân hàng như huy động vốn bằng tiền đồng, ngoại tệ của các tổ chức và cá nhân dưới các hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi, cấp tín dụng với nhiều hình thức đa dạng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của khách hàng, bảo lãnh, dịch vụ chuyển tiền nhanh trong nước, nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong khuôn khổ được phép hoạt động của ngân hàng. Sacombank hân hạnh phục vụ quý khách.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!